Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, quy luật của cuộc đời vay trả, trả vay. Lối nói của người Do Thái, mắt đền mắt, răng đền răng. Thật ra nó cũng đã là một giai đoạn tiến bộ trong quy luật của cuộc đời, bởi vì đến lúc này người ta đòi hỏi sự công bằng. Còn lẽ thường tệ hơn thế nữa, Việt Nam ta quen nói, hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Nghĩa là một người ném hòn đất thì nhẹ thôi, còn người ném lại thì phải ném hòn chì nặng hơn nhiều. Nó chửi ta một câu, ta phải chửi lại nó hai câu. Nó đánh ta một cái, ta tìm cách đấm lại nó hai cái. Nó lấy của ta một món đồ, ta tìm cách lấy lại hai món đồ. Đấy là một thứ tâm trạng thường xảy ra trong cuộc đời. Thế nhưng bài tin mừng ngày hôm nay, Thiên Chúa dạy cho chúng ta bài học khoan dung, bài học tha thứ, bài học yêu thương kẻ thù. Để có một cái nhìn tổng hợp, tôi xin đưa ra những dẫn chứng từ thấp cho đến cao. Tại sao chúng ta phải tha thứ? Vâng, thưa cộng đoàn, ở mức độ thấp nhất mà chúng ta cần phải biết tha thứ cho nhau, đó là trước tiên chúng ta hãy thương chính chúng ta. Khi chúng ta giận ghét, khi chúng ta hận thù, người khổ đầu tiên là ai? Thưa là chính mình. Lòng trí cứ chẳng còn tập trung để làm được việc gì, nhiều khi còn mất ngủ khi tức giận một ai đó. Quên đi nỗi tức giận, trước tiên là khỏe cho chính mình, mà có khỏe thì mới có thể làm những công việc mà mình muốn làm được. Tôi nhớ đến một người ký giả khi gặp mẹ Teresa Calcutta, có hỏi mẹ rằng tại sao mẹ lại cổ võ sự tha thứ. Chân phước Teresa đã trả lời: nói thật với ông, tôi tức giận chứ. Tôi tức giận khi thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi tức giận khi thấy một người già không ai chăm sóc. Tôi tức giận khi thấy những thiếu nữ bị hãm hiếp. Nhưng tôi phải tha thứ. Nếu tôi không tha thứ thì tôi đâu có thể làm được việc gì. Vâng, như vậy điều đầu tiên mà chúng ta cần tha thứ, đó là chúng ta hãy thương lấy chính mình. Điều thứ hai, chúng ta cần phải tha thứ cho nhau, bởi vì con người ai cũng có lầm lỗi. Thuở xưa Thánh Phanxicô Salesio một lần đó, người ta đang dẫn một tội nhân đi lên giàn tử hình. Nhiều người chế nhạo, còn thánh nhân thì nói rằng: đừng có cười nhạo anh ta, bởi vì nếu tôi sinh ra trong một gia đình như vậy, lớn lên trong một hoàn cảnh như vậy, thì hôm nay Salesio này chính là người phải xử tử. Đúng thế, anh em, chị em của chúng ta có những thiếu sót, thì nhiều khi chúng ta lại phải cảm thấy thương nhau hơn. Do hoàn cảnh để thiếu sự giáo dục, do hoàn cảnh nên không thể rèn luyện được chính mình, do hoàn cảnh nên không làm chủ được chính mình. Và như vậy, chúng ta sẽ có một cái nhìn cảm thông hơn. Chính Thánh Phaolô ngày xưa đã cùng tâm sự: có những điều tôi biết là đúng tôi lại không làm, có những điều tôi biết sai tôi lại cứ đâm đầu vào để làm. Đến điều thứ ba, khi nói đến sự khoan dung, thì tôi nghĩ rằng đó cũng chính là cái bản chất thiện nơi mỗi con người. Thường cái thói quen mà trả thù đó là bởi vì chúng ta ảnh hưởng người khác, thấy ai sao mình bắt chước như vậy. Còn nơi con người của chúng ta vẫn được dựng nên với một tấm lòng nhân ái, và đó chính là cái nền tảng để làm nên con người. Đó cũng là kinh nghiệm ngàn đời cho cuộc sống được hòa bình. Người Việt Nam ta thì quen nói: một điều nhịn, chín điều lành. Thủ tướng Gandhi đại diện cho Ấn Độ giáo thì nói: trả thù là dấu hiệu của người yếu đuối, còn tha thứ đó là biểu hiện của những người có sức mạnh. Nho giáo thì lại nói với chúng ta là dĩ đức báo oán. Còn Phật giáo thì dạy chúng ta oán báo oán, oán ấy chập trùng, chỉ lấy ân báo oán, oán ấy mới tiêu tan. Vâng, đó cũng là kinh nghiệm ngàn đời của con người và cái gì thuộc về bản chất của con người hơn để xây dựng cho một xã hội văn minh tình thương, vượt ra khỏi cái thói tầm thường của con người tranh giành lẫn nhau, rồi trả thù lẫn nhau, thì con người được kêu gọi để sống và cảm thông với nhau hơn. Những con người muốn xây dựng cho một tương lai tốt đẹp thì nhắm đến những cái tầm nhìn lớn hơn như vậy. Nó cũng chính là nhân văn hơn, nhân bản hơn, nhân ái hơn và là con người hơn. Nhưng trong đức tin thì chúng ta còn thêm được nhiều lý do quan trọng hơn nữa để tha thứ. Lời kinh mà Đức Giêsu dạy cho chúng ta mỗi ngày để chúng ta đọc, đó là lời kinh lạy Cha. Lạy Cha, xin tha cho chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ mắc nợ chúng con. Thế đó, việc mà chúng ta tha thứ là để xứng đáng đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Việc mà chúng ta được Thiên Chúa tha thứ sẽ trở thành một sức mạnh để chúng ta nhìn anh em với một tấm lòng yêu thương hơn. Đức Giêsu đến trong trần gian không phải vì nhân loại này công chính, mà Ngài đến trong trần gian vì con người tội lỗi, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta mà con Thiên Chúa đi vào trong trần gian này. Và nói một góc độ nào đó thì đối với Thiên Chúa, mỗi một con người không phải giờ phút này là cố định, là quyết định cả cuộc đời của họ. Mỗi một con người có cả một tương lai ở phía trước, và mỗi một con người đều có khả năng để biến đổi, đều có khả năng trở nên con người khác. Đúng thế, một đàn chúng ta không bao giờ chấp nhận được điều dữ, điều xấu, điều ác. Nhưng chúng ta phân biệt điều ác, tội lỗi, điều dữ, điều xấu với con người làm việc đó. Con người tự bản chất là thiện, còn lúc này lúc khác người ta làm điều sai trái thì đó là một hiện tượng, nó là một sự kiện, đó là một việc gì xảy ra giữa cuộc đời. Đức Giêsu ngày xưa từng cảnh giác với những người luật sĩ biệt phái tự hào mình đạo đức rằng: này các ông hãy coi chừng những người thu thuế và đĩ điếm sẽ vào thiên đàng trước các ông. Và ta thấy đó trong Tân Ước, những nhân vật như Mai Đệ Liên, như Gia Kêu, như Matthew vân vân, quá khứ không quan trọng. Một lúc nào đó trong cuộc đời họ có khả năng biến đổi và họ trở thành những vị thánh. Bài đọc một ngày hôm nay trích sách Lê-vi, khi Đức Chúa phán với Môi-se rằng: hãy nói với Israel, các ngươi phải nên thánh vì ta Đức Chúa của các ngươi, ta là Đấng Thánh. Và đến đây ta thấy lý do quan trọng hơn để chúng ta phải sống tha thứ và khoan dung, đó là tất cả chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. Anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người ngược đãi anh em, vì như vậy anh em mới thực sự là con cái của Cha trên trời. Đấng ngự trên trời, người cho mặt trời mọc soi sáng kẻ xấu và người tốt, cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vâng, tha thứ và cầu nguyện cho họ, đó cũng chính là tin mừng ngày hôm nay. Bởi vì chúng ta nhận ra tất cả mọi người đều là anh em của chúng ta khi chúng ta gọi Thiên Chúa trên trời là Cha. Và những người chung quanh của chúng ta đều là anh em. Vâng, có ai mà lại ghét anh em mình bao giờ? Có ai lại ghét người nhà mình bao giờ? Và chính khi đó chúng ta sẽ hiểu được tình yêu tha thứ sẽ trở thành một tình yêu để giúp cho nhau được biến đổi, giúp cho nhau để thực sự trở thành những người anh em trong một nhà, giúp cho nhau để mọi người biết yêu thương nhau hơn. Và như vậy, mẫu gương của Thánh Gioan Thánh Giá khi Ngài còn trẻ có thể như là một cái châm ngôn sống trong cuộc đời của chúng ta. Trước khi làm một việc gì thì thường Ngài hay tự hỏi: nếu Đức Giêsu sống trong hoàn cảnh của tôi ngày hôm nay, Ngài sẽ xử sự như thế nào? Vâng, thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày hôm nay kêu gọi chúng ta sống vượt trên cái lẽ tầm thường của cuộc đời con người. Đó trước tiên là để yêu thương chính ta. Đó cũng chính là cơ hội để chúng ta có thể sống và hoạt động một cách hữu hiệu. Đó cũng là một quy luật để làm chúng ta trở thành con người đích thực. Đó cũng là quy luật để chúng ta xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ từ Thiên Chúa. Và đó cũng là quy luật của những người anh em, con chung một cha trên trời và là anh em đích thực với nhau. Hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện vậy. Amen.